Tác phẩm Báo ứng. Tác giả Philip Pro. Người dịch Hà Nguyễn và Sao Mai. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2013. Người đọc Hồng Hà, Thư viện Sách Nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu của nhà toán học Ngô Bảo Châu và nhà văn Phan Việt. Pukki Kanto trong Báo ứng sống với ông bà từ nhỏ, vì mẹ anh mất sớm, cha anh là kẻ trộm. Vì mắt kém, Pukki không thể gia nhập quân ngũ trong Thế chiến thứ hai. Trái lại, anh trở thành một giáo viên dạy thể dục mà các học sinh rất yêu mến và chuẩn bị kết hôn với một đồng nghiệp. Nhưng mùa hè năm 1944, tất cả thay đổi khi những ca bại liệt lần lượt xảy ra với học sinh của anh. Khi chính Pukki cũng bị bại liệt, anh tin rằng mình là nguồn gốc lây bệnh bại liệt và cái chết của những đứa trẻ. Là cuốn sách thứ 31 và cuốn sách cuối cùng trong sự nghiệp cầm bút đồ sộ của Philip Pro, một trong những nhà văn đương đại lớn nhất của Mỹ, Báo ứng cũng như nhiều tiểu thuyết khác của Pro khai thác những vấn đề quan trọng nhưng không mấy vui vẻ với con người: sự bất lực, sự già nua, cái ác, cảm giác tội lỗi, sự sợ hãi và cái chết. Báo ứng hỏi một câu hỏi có thể dễ trả lời về mặt nguyên tắc đạo đức tập thể, nhưng lại rất khó trả lời với mỗi cá nhân. Làm người tốt để làm gì khi mà dù bạn tốt đến mấy, cuộc đời dường như luôn dành cho bạn toàn những đau khổ? Quan trọng hơn, rút cục thì cuộc sống này là thế nào nếu mọi thứ đến và đi một cách vô tình, gần như kỳ dị như thế? Ngô Bảo Châu và Phan Việt. Phần 1. Newark. Ca bại liệt đầu tiên của mùa hè năm đó xuất hiện vào những ngày đầu tháng 6, ngay sau ngày tưởng niệm tại một khu phố nơi những người Ý nghèo khó cư ngụ, ở tận phía đầu kia của thành phố. Còn ở góc tây nam thành phố, tại khu Wickohick của người Do Thái, chúng tôi không nghe thấy ai nói gì về căn bệnh, cũng như không ghi nhận được bất cứ thông tin gì về hơn một chục ca nhiễm bệnh tiếp theo lần lượt xuất hiện rải rác khắp Newark tại tất cả các khu dân cư lân cận, ngoại trừ khu Wickohick của chúng tôi. Mãi tới ngày 4 tháng 7, khi số ca mắc bệnh trong thành phố được báo cáo đã lên đến con số 40, mới có một bài báo nhan đề Chủ tịch Ủy ban Y tế báo động các bậc phụ huynh về căn bệnh bại liệt, đăng trên trang nhất tờ tin buổi chiều, trong đó dẫn lời của bác sĩ William Kittel, giám sát viên của Ủy ban Y tế, rằng các bậc phụ huynh cần theo dõi sát sao con cái mình và liên hệ ngay với bác sĩ trong trường hợp trẻ có các biểu hiện nhức đầu, đau họng, buồn nôn, cứng cổ, đau khớp hay sốt. Mặc dù bác sĩ Kittel thừa nhận rằng số lượng 40 ca là nhiều gấp đôi số ca bệnh thường được báo cáo ở đầu mùa bại liệt hàng năm, nhưng ông muốn mọi người hiểu rõ rằng với một thành phố có số dân 429.000 người thì chưa thể coi đó là một trận dịch bại liệt. Mùa hè năm nay cũng giống như mùa hè mọi năm, thành phố có cơ sở để phải quan tâm và phòng ngừa đúng cách những vấn đề về vệ sinh, song vẫn chưa có cơ sở gì cho cái gọi là báo động mà các bậc phụ huynh đã lo lắng là đủ chính đáng cả. 28 năm trước, trong quãng thời gian bùng nổ dịch bại liệt lớn nhất từng được ghi nhận, nạn dịch ở vùng Đông Bắc nước Mỹ vào năm 1916 đã có hơn 27.000 ca nhiễm với 6.000 người chết. Lúc đó ở Newark có 1.360 ca và 363 người tử vong. Giờ đây, ngay cả trong một năm có số ca nhiễm bệnh ở mức trung bình, thì khả năng mắc bệnh bại liệt đã giảm thiểu rất nhiều so với hồi năm 1916. Đây là căn bệnh bại liệt để lại cho trẻ nhỏ di chứng tàn tật, cơ thể bị biến dạng hay suốt đời phải nằm trong một thiết bị trợ thở làm bằng ống trụ kim loại mà người ta gọi là phổi nhân tạo, hoặc có thể dẫn tới liệt các cơ hô hấp gây tử vong, đã khiến các bậc phụ huynh trong cộng đồng dân cư của chúng tôi vô cùng e ngại và làm cho lũ trẻ mất thoải mái trong những tháng hè được nghỉ học và vui chơi bên ngoài suốt ngày tới tận đêm khuya. Nỗi lo về những di chứng khủng khiếp của bại liệt càng thêm trầm trọng bởi thực tế rằng đến giờ vẫn không có thuốc đặc trị cũng như vaccine phòng dịch. Căn bệnh bại liệt hay còn được gọi là chứng bệnh liệt bại ở trẻ nhỏ, khi người ta tưởng nó chủ yếu gây bệnh cho trẻ ở lứa tuổi chập chững biết đi, có thể xảy ra với bất kỳ ai và không có lý do cụ thể nào. Mặc dù bệnh nhân thường là trẻ em dưới 16 tuổi, nhưng người lớn cũng có thể bị lây nhiễm nặng, như trường hợp Tổng thống Mỹ đương nhiệm. Tổng thống Franklin Delano Roosevelt, nạn nhân nổi tiếng nhất của chứng bại liệt, đã mắc phải căn bệnh này khi ông ở độ tuổi 39. Đang từ một con người mạnh khỏe, cường tráng, sau khi mắc bệnh, ông phải có người đỡ mỗi khi đi lại, thậm chí về sau để có thể đứng được, ông còn phải mang thiết bị chỉnh hình nặng trịch, được chế tạo từ thép và da thuộc, kéo dài từ hông xuống đến chân. Tổ chức từ thiện Mark of Dimes do Tổng thống Franklin Delano Roosevelt thành lập khi ông ở Nhà Trắng, quyên góp tiền cho công tác nghiên cứu và hỗ trợ tài chính cho những gia đình người bệnh. Bởi việc phục hồi một phần hoặc hoàn toàn sức khỏe là khả thi, nhưng thường phải mất nhiều tháng hoặc nhiều năm áp dụng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng rất tốn kém trong bệnh viện. Trong cuộc vận động quyên góp quỹ hàng năm ở các trường học, trẻ nhỏ Mỹ tặng những đồng xu chúng có để trợ giúp để chống lại căn bệnh. Người ta bỏ tiền của mình vào các hộp quyên góp bằng kim loại mà nhân viên hướng dẫn chỗ ngồi trong các rạp chiếu phim chuyển tới từng người. Những tấm áp phích với dòng chữ "Bạn cũng có thể giúp đỡ" và "Hãy chung tay chống lại căn bệnh bại liệt" xuất hiện trên tường các cửa hiệu, công sở và những hành lang trường học trên khắp đất nước. Những tấm áp phích in hình các đứa trẻ ngồi trên xe lăn, mang nẹp chỉnh hình ở chân. Một bé gái xinh xắn đang bẽn lẽn mút ngón tay cái, một bé trai với nụ cười hy vọng đầy quả cảm trên gương mặt sáng sủa. Những tấm áp phích này gây cảm giác cho tất cả những đứa bé còn khỏe mạnh về một thực tế bị nhiễm bệnh còn đáng sợ hơn rất nhiều. Vào mùa hè, không khí ẩm ướt tràn lan khắp vùng đất trũng New York, do một phần thành phố bị vây quanh bởi những miền đầm lầy rộng lớn. Đây cũng là nguồn cơn chủ yếu khiến bệnh sốt rét, cũng là một căn bệnh không thể tiêu diệt nổi, cứ đến hè là quay trở lại. Buổi tối, trong lúc ngồi trên ghế bố để ở những con ngõ và các lối đi, hòng trốn khỏi những căn phòng hầm hập, không có gì giúp giảm bớt cái nóng thiêu đốt ngoại trừ nước lạnh, để tắm và nước đá để uống, chúng tôi phải luôn tay đập và khua đuổi muỗi. Thời ấy chưa có máy lạnh gia dụng, chỉ có mỗi một cái quạt điện đen nhỏ xíu để ở trên bàn. Phả thoang thoảng chút gió mát trong phòng chỉ làm dịu được tí đỉnh cái nóng mỗi khi nhiệt độ lên tới hơn 32 độ, mà mùa hè năm ấy, mức nhiệt độ cao như vậy thường kéo dài cả tuần hay 10 ngày. Ngoài trời, người ta thắp những ngọn nến hương xả và phun hàng can thuốc diệt côn trùng Flit để chống muỗi và ruồi. Những vật chủ trung gian truyền bệnh sốt rét, sốt vàng da, sốt thương hàn và nhiều người còn cho là cả bại liệt nữa. Trong số đó, đầu tiên phải kể đến ông Drummond, thị trưởng New York, người đã phát động chiến dịch đập ruồi trên toàn thành phố. Ngay khi một con ruồi hay muỗi chui qua được tấm lưới chắn hay bay lọt qua một cánh cửa vào nhà, nó sẽ bị lùng diệt bằng vỉ đập ruồi và thuốc Flit, vì người ta lo ngại đứa trẻ đang ngủ sẽ bị lây nhiễm virus bại liệt từ những cái chân đầy bệnh tật của con côn trùng. Khi không ai rõ nguồn gốc lây nhiễm, người ta trở nên nghi ngờ mọi thứ, từ lũ mèo hoang gầy, trơ xương, lục lọi các thùng rác phía sau nhà, lũ chó vô chủ, đói khát, bơ phờ, lượn lờ, kiếm ăn quanh các khu nhà, rồi phóng uế trên những ngõ vắng và các con phố. Rồi cả lũ bồ câu đậu trên mái hiên xả phân trắng xuống các bậc tam cấp trước cửa. Trong tháng đầu bùng phát dịch, trước khi Ủy ban Y tế công bố dịch, phòng vệ sinh môi trường đã bắt đầu tiêu diệt một cách có hệ thống đàn mèo hoang, đông đúc trong thành phố. Dù chẳng ai biết chúng có thực sự liên đới đến bệnh bại liệt hơn so với lũ mèo nuôi trong nhà hay không. Mọi người đã biết căn bệnh này rất dễ lây lan và có thể chuyển sang những người khỏe mạnh chỉ qua những tiếp xúc thông thường với người đã mắc bệnh. Vì lẽ đó, khi số ca nhiễm trong thành phố tăng lên đều đặn, cộng đồng đã vô cùng lo lắng. Nhiều trẻ nhỏ trong vùng đã bị bố mẹ cấm đi bể bơi công cộng ở công viên Olympic gần thị trấn Inviton, cấm đến các rạp chiếu phim có hệ thống điều hòa không khí, rồi cấm đi xe buýt vào trong trung tâm hay từ Downing tới đại lộ Wilson để xem đội bóng hạng xoàng của thành phố, đội các chú gấu Newark chơi bóng chày trên sân vận động Rupert. Chúng tôi được cảnh báo là không được dùng các nhà vệ sinh công cộng, uống nước thẳng từ vòi hay uống chung nước ngọt với người khác, cũng như chúng tôi phải tránh để bị cảm lạnh, tránh giao tiếp với người lạ hay mượn sách ở thư viện, tránh gọi điện thoại công cộng hay mua thức ăn từ các hàng quán ven đường. Rồi thì nào là phải rửa tay thật sạch bằng xà phòng và rửa rau quả trước khi ăn, phải tránh xa ai đó trông có vẻ đang ốm hay có các triệu chứng của bệnh bại liệt. Cách biệt hẳn cái nóng nực của thành phố và tới một trại hè nơi miền núi hay vùng đồng quê được coi là cách tốt nhất để bảo vệ một đứa trẻ khỏi mắc bệnh bại liệt. Chọn bờ biển Jersey, cách đó chừng 60 dặm để nghỉ ngơi qua mùa hè cũng là một cách hay. Một gia đình có thể thuê riêng một phòng ngủ và sử dụng bếp chung trong một căn nhà cho thuê thuộc Bradley Peak, khu nghỉ mát được dân Do Thái ở miền Bắc Jersey ưa chuộng cả mấy thập kỷ nay, nơi có một dải cát vàng, lối đi lát gỗ dọc bờ và những mái nhà tranh chạy dài cả dặm dọc theo bờ biển. Ở đấy, mấy mẹ con có thể ra bãi hít thở không khí đại dương trong lành, mát mẻ suốt cả tuần, và rồi đến cuối tuần hay kỳ nghỉ phép, ông bố sẽ ra cùng. Tất nhiên, vẫn có những ca bại liệt xuất hiện ở các khu trại hè cũng như ở các thị trấn ven biển, nhưng bởi số lượng không đáng kể so với số ca được ghi nhận ở Newark. Nên hầu hết mọi người đều tin rằng khi mà thành phố còn nhan nhản các vỉa hè bẩn thỉu và không khí tù hãm là điều kiện thuận lợi cho bệnh tật lây lan, thì được sống gần biển ở nơi thôn quê hay trên vùng núi cao sẽ là một đảm bảo chắc chắn rằng không mắc bệnh. Vậy là một số đứa may mắn được đặc ân rời khỏi thành phố vào mùa hè, trong khi đám chúng tôi ở lại vi phạm tất thảy những gì không được phép, tin tưởng rằng chơi quá sức không phải là một nguyên nhân khả dĩ dẫn đến bệnh bại liệt. Chúng tôi chơi bóng mềm hết trận này đến trận khác, chơi bóng chày hết hiệp này đến hiệp kia, trên sân thể thao trải nhựa nóng, dãy trốn trường học, chạy nhảy suốt ngày trong cái nóng khôn tả, uống ừng ực từ những vòi nước không đảm bảo vệ sinh. Giữa các hiệp, cả đám lại ngồi chen chúc trên ghế băng, dùng những cái găng tay bắt bóng đã cũ sờn, dính đầy bụi đất, lau trán không cho mồ hôi chảy vào mắt, rồi lại tiếp tục cuộc chơi với những chiếc áo polo ướt đẫm và những đôi giày thể thao đã nặng mùi, mà chẳng quản gì tới chuyện việc khinh suất ấy có thể đày đọa bất cứ ai. Trong số chúng tôi vào cảnh cả đời sẽ phải sống trong một cái máy trợ thở và sẽ hiểu rõ được thế nào là cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với một cơ thể con người. Người ta thường xuyên thấy chỉ có chừng hơn một chục cô bé là hay có mặt trong sân chơi, phần lớn vào khoảng 8-9 tuổi đang chơi nhảy dây ở khu vực xa trung tâm, thoai thoải dốc về phía con đường nhỏ dẫn vào trường, sát lối xe cộ đi lại tấp nập. Khi những cô bé không nhảy dây, chúng sử dụng con đường thành nơi nhảy lò cò, thi chạy, chơi trò nhặt xương cừu hoặc vui đùa tâng một quả bóng cao su màu hồng suốt cả ngày. Thỉnh thoảng, vào lúc mấy đứa con gái nhảy dây đôi, chúng quay hai sợi dây về hai hướng ngược nhau. Có một thằng nhóc không biết từ đâu chạy tới, huých cô bé đang chuẩn bị nhảy sang một bên, lao vào và bắt đầu hét rống lên bài hát nhảy dây yêu thích của bọn con gái một cách giễu cợt, rồi để cả người mắc vào dây nhảy. Hát, tên tôi là Hà Mã. Đám con gái sẽ nhao nhao la lớn, dừng lại, dừng lại, và cầu cứu người quản lý sân chơi giúp đỡ. Anh này đứng nguyên tại chỗ và quát đứa trẻ phá đám. Hầu như ngày nào cũng chỉ là thằng nhóc ấy, Thôi đi, Miron. Để cho mấy bạn gái yên, còn không là em phải đi về đấy. Huyên náo nhờ vậy mà giảm bớt. Chẳng mấy chốc, mấy sợi dây lại một lần nữa quay nhanh và bài hát lại được từng bé lần lượt cất lời trầm bồng. À, tên tôi là Agnes, còn tên chồng tôi là Alphonse. Chúng tôi đến từ Alabama và chúng tôi mang theo nhiều áo. B, tên tôi là Beth, còn tên chồng tôi là Bill. Chúng tôi đến từ Bermuda và chúng tôi mang về những quả bồng. C, tên tôi là... Bằng những giọng ca non nớt, đám con gái đóng đô ở mé xa của sân chơi ứng tác lời hát theo kiểu của chúng từ A tới Z và rồi bắt đầu lại từ đầu. Các danh từ cuối mỗi câu hát có âm trùng với chữ cái trong đoạn. Đôi khi lời hát rất ngớ ngẩn, vô nghĩa, mỗi lần một khác. Nhảy vào giữa các sợi dây rồi phấn khích lao ra ngoài, ngoại trừ những lúc bị Miron, Cốp, Feman và mấy thằng nhóc như nó quấy phá. Chúng hoạt động không biết mệt, trừ khi bị người quản lý sân chơi gọi cả bọn di chuyển vào trong bóng mát của ngôi trường để tránh nóng. Đám trẻ không hề rời xa con đường từ thứ 6 của tháng 6, khi học kỳ mùa xuân kết thúc cho đến thứ 3 sau lễ lao động. Khi bắt đầu học kỳ mùa thu, còn lại thì chúng chỉ có thể chơi nhảy dây sau giờ học ở trường hay vào lúc ra chơi. Người quản lý sân chơi năm đó là thầy Bucky Canto. Vì có thị lực kém nên phải đeo một cặp kính dày cộp, là một trong số rất ít thanh niên quanh đó không phải nhập ngũ. Trong năm học trước, thầy Canto là giáo viên mới dạy môn thể dục tại trường Chancello Avenue, nên thầy biết nhiều đứa trong đám trẻ chúng tôi hay tụ tập ở sân chơi. Mùa hè năm ấy, thầy 23 tuổi, đã học xong trường Southsider, trường trung học đa sắc tộc, đa tôn giáo ở New York và tốt nghiệp trường cao đẳng Bangor chuyên ngành giáo dục thể chất và vệ sinh ở thành phố S. Oakland. Thầy cao mấp mé 1m65, mặc dù là một vận động viên điền kinh siêu hạng và là một đấu thủ mạnh. Song chiều cao cùng thị lực kém đã khiến thầy không được thi đấu bóng bầu dục, bóng chày hay bóng rổ ở giải các trường cao đẳng, mà chỉ giới hạn ở môn ném lao và cử tạ. Trên cơ thể chắc nịch của thầy là chiếc đầu lớn với những đường nét gồ ghề, vát cảnh, gò má rộng, trán cao, quai hàm vát. Một cái mũi thẳng và cao khiến thầy không khác nào một chân dung dập nổi in trên các đồng xu. Thầy Canto có cặp môi đầy đặn, sắc cạnh hệt như cơ bắp, một nước da ngăm ngăm quanh năm. Từ thuở thiếu thời, thầy đã để đầu đinh, kiểu tóc của lính. Kiểu tóc này khiến hai tai thầy trông nổi bật, không phải vì kích cỡ. Chúng không lớn, không thật sự lớn vì chúng ép sát vào đầu, mà bởi khi nhìn nghiêng, tai của thầy trông giống hình con ếch bích, hay giống những đôi cánh nhỏ gắn dưới chân của những nhân vật thần thoại, với chóp tai không lượn tròn như hầu hết những đôi tai thông thường mà gần như nhọn hoắt. Trước khi ông ngoại của thầy đặt cho thầy cái tên Bucky, đám bạn đường phố chơi chung với thầy thời thơ ấu thường gọi thầy với cái tên ngắn gọn là Ách, một biệt danh bắt nguồn không đơn thuần bởi tài năng thể thao sớm phát triển của thầy mà còn bởi hình dạng dị thường của đôi tai. Tất cả những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt thầy Canto đã tạo cho cặp mắt màu khói xám sau gọng kính, đôi mắt dài và hẹp như người Á Châu, một cái nhìn sâu thẳm, dù hốc mắt thầy không thật sâu. Giọng nói phát ra từ khuôn mặt cá tính ấy thật kinh ngạc, lại hơi chói tai, nhưng điều này không hề làm giảm đi vẻ ấn tượng trong diện mạo của thầy. Đó chính là khuôn mặt cứng cỏi, cam chịu, sắc sảo của một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh mà người ta hoàn toàn có thể trông cậy. Một buổi chiều đầu tháng 7, hai ô tô chở đầy học sinh gốc Ý tuổi từ 15 đến 18 của trường S. Sider tới đỗ ở đầu phố phía sau trường, nơi có sân chơi. Trường S. Sider nằm trong khu Iron Pole. Tính đến thời điểm đó, khu ổ chuột của thợ thuyền này được ghi nhận là có số ca mắc bệnh bại liệt cao nhất thành phố. Ngay khi thấy chiếc xe dừng lại, thầy Cang Tho tháo bỏ găng bóng chày để xuống sân. Thầy đang chơi ở vị trí chốt 3 trong một hiệp đấu thử của chúng tôi, rồi hối hả đi ra chỗ hơn chục thanh niên vừa xuống xe. Dáng người thể thao, kiểu chạy gằn bước của thầy đã được lũ trẻ ở sân chơi bắt chước, cũng như cách thầy hơi rướn người khi di chuyển nhón gót và cả cái lối lắc lư đôi vai chắc nịch nữa. Vài cậu chàng còn sao lại y chang dáng đi đứng của thầy cả trong sân tập cũng như ở ngoài. Mấy cậu cần gì? Thầy Cang Tho lên tiếng. Bọn này đang phát tán virus bại liệt đây, một gã người Ý đáp. Gã chính là kẻ đầu tiên nghênh ngang bước ra khỏi xe. Đúng không chúng mày? Gã hỏi, quay người lại để tìm kiếm sự hỗ trợ của đồng bọn. Cả bọn liền tiến về phía thầy Cang Tho, tỏ rõ thái độ muốn gây sự. Trông cậu đang phát tán rắc rối thì có. Thầy Cang Tho bảo gã, cậu rời khỏi đây đi. Không, không được. Gã người Ý khăng khăng. Chờ tới khi bọn này phát tán virus bại liệt đã. Đây mắc rồi mà các người lại chưa, nên bọn này lái xe tới và làm lây lan một ít ra xung quanh. Gã vừa nói vừa lắc lư người tới lui ra vẻ ta đây. Đôi ngón tay cái màu đồng thau ngoắc vào hai con đỉa nằm phía trước trên chiếc quần đi kèm với cái nhìn chằm chằm, biểu lộ vẻ khinh mạn. Tôi là người quản lý sân chơi này, thầy Cang Tho nói, chỉ tay qua vai về phía lũ chúng tôi. Tôi yêu cầu các cậu đi khỏi đây. Các cậu không có việc gì ở đây cả, và tôi đang yêu cầu các cậu rời đi một cách lịch sự. Sao nào? Có luật cấm phát tán bệnh bại liệt từ khi nào thế hả ông quản lý? Này, bại liệt không phải chuyện đùa, và có luật cấm gây thiệt hại cho cộng đồng. Tôi không muốn phải gọi cảnh sát. Thế nào, có chịu đi không? Hay để tôi gọi cảnh sát đến lôi cổ đi? Lúc này, tên cầm đầu cao hơn thầy Cang Tho cả nửa cái đầu tiến lên một bước và phun nước bọt xuống hè đường. Một bãi đờm tung tóe cách mũi giày thể thao của thầy chỉ vài phân. Thế nghĩa là sao? Thầy Cang Tho hỏi gã. Giọng thầy vẫn bình tĩnh. Với hai tay khoanh trước ngực, thầy là hiện thân của sự vững chãi. Không có một tên du côn nào ở Ironpo có thể thắng được thầy hay tới được gần đám trẻ thầy bảo vệ. Tao đã bảo mày rồi đấy thôi. Chúng tao đang phát tán virus bại liệt. Bọn tao không muốn để tụi mày thoát. Này, đừng có ăn nói hỗn láo nhé, thầy Cang Tho bảo và giận dữ dấn tới một bước. Chỉ còn cách gã người Ý có vài phân. Tôi cho cậu 10 giây để quay đầu lại và lôi cả đám khỏi đây. Gã người Ý mỉm cười. Gã thực ra không ngừng cười mỉm từ lúc rời khỏi xe. Nếu không thì sao? Gã hỏi ngược lại. Tôi đã nói rồi đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát đến lôi cổ các cậu đi và không cho quay lại nữa. Kẻ đối diện lại nhổ nước bọt, lần này trúng vào cạnh giày của thầy Cang Tho. Thầy bèn gọi cậu bé từ nãy giờ vẫn đang chờ lần giao bóng kế tiếp, và cũng như lũng chúng tôi đang lẳng lặng dõi theo cuộc đối đầu của thầy trước cả chục tên người Ý. Cherry, vào phòng thầy, gọi điện cho cảnh sát, nói là em thay thầy điện thoại mời họ đến. Cảnh sát sẽ làm gì? Tống giam tao chắc. Gã cầm đầu sẵn giọng. Họ bỏ tù tao vì tội nhổ nước bọt xuống vỉa hè khu Quy Qua Hích cao quý của mày à? Mày cũng sở hữu luôn cái hè đường này chắc, hả bốn mắt? Thầy Cang Tho không trả lời mà chỉ vững chãi đứng chắn giữa đám trẻ đang chơi bóng ở phía sau lưng với hai chiếc xe đầy ắp mấy gã Ý. Lũ này vẫn đang đứng phì phèo thuốc lá trên đường bên rìa sân chơi, như thể mỗi gã đều sắp sửa quăng điếu thuốc đang hút xuống và bất thình lình rút hung khí ra. Nhưng khi Cherry từ trong văn phòng dưới tầng hầm quay trở ra, ở đó, theo hướng dẫn của thầy, nó đã gọi điện thoại cho cảnh sát, thì hai chiếc xe cùng với đám người mang theo điềm chẳng lành ấy đã mất dạng. Chỉ vài phút sau, khi chiếc xe tuần tra đến nơi, thầy Cang Tho cung cấp cho cảnh sát biết biển số đăng ký của cả hai xe mà thầy đã ghi nhớ trong lúc đứng kế bên. Sau khi cảnh sát đi rồi, đám trẻ bên trong hàng rào mới bắt đầu chế nhạo bọn người Ý. Hóa ra cả một khu vực vỉa hè rộng chừng 6 mét vuông, nơi mấy gã Ý đứng tụ thành đám lúc trước, đầy đờm rãi nhấp nháp, dơ bẩn, rõ là một nơi lý tưởng để phát sinh bệnh tật. Thầy Canto sai hai cậu bé xuống tầng hầm nhà trường tìm hai cái xô hứng đầy nước nóng pha với dung dịch amoniac lấy trong phòng bảo vệ, rồi tạt mạnh hỗn hợp ấy lên vỉa hè cho tới khi nó sạch bóng. Nhìn đám trẻ đang rội rửa bãi nhầy nhụa khiến thầy Canto nhớ lại hồi lên 10, thầy cũng đã phải làm vệ sinh sạch sẽ sau khi giết một con chuột phía sau cửa hàng tạp hóa của ông ngoại. Không có gì đáng lo cả, thầy Canto bảo đám con trai, chúng sẽ không quay trở lại nữa đâu. Ngoài đời vẫn có những chuyện như thế đấy. Thầy nói, nhắc lại một câu nói ưa thích của ông ngoại mình, lúc nào mà chả có chuyện khôi hài. Và thầy trở lại với bóng chày và hiệp đấu lại tiếp diễn. Mấy thằng con trai mục kích toàn bộ sự việc từ phía bên kia hàng rào, mắt xích cao ngang hai tầng nhà, sát bên sân chơi, hết sức ấn tượng với cách thầy Canốt đối phó với mấy gã người Ý. Phong thái tự tin, thái độ kiên quyết, sức khỏe của một vận động viên cử tạ và việc thầy hàng ngày tham gia chơi bóng nhiệt tình cùng chúng tôi. Tất cả những điều này khiến trong số các nhân viên chính thức nơi sân chơi, thầy là người được yêu thích ngay khi từ khi mới tới nhận nhiệm vụ quản lý. Và sau vụ việc mấy gã người Ý, thầy ngay lập tức trở thành một anh hùng, một thần tượng, một người anh lớn quả cảm, chở che, nhất là đối với những đứa có anh trai đang ở ngoài chiến trường. Cuối tuần ấy, có hai cậu bé nằm trong số trẻ có mặt tại sân chơi lúc mấy gã người Ý xuất hiện, không đến chơi bóng. Buổi sáng hôm đầu tiên, khi tỉnh dậy, cả hai đều bị sốt cao, cứng cơ cổ. Đến buổi tối ngày thứ hai, bắt đầu có triệu chứng khó thở và các chi trở nên yếu ớt, phải cần đến sự trợ giúp của người khác. Cả hai liền được tức tốc đưa tới bệnh viện cấp cứu. Một trong hai cậu, Hebier Stelmach, tròn chỉnh, vụng về, đáng yêu, học lớp 8, vì thiếu năng khiếu thể thao nên thường được chỉ định chơi ở vị trí cánh phải và quật cú bóng cuối cùng. Còn cậu kia, Alan Michel, cũng học lớp 8, nằm trong số 2 hay 3 vận động viên cử khôi nhất sân chơi, là đứa gần gũi với thầy Can tốt nhất. Hubie và Alan là hai nạn nhân mắc bệnh bại liệt đầu tiên ở cộng đồng này. Trong vòng 48 tiếng đồng hồ, có thêm 11 ca bệnh nữa, và mặc dù trong số này không có đứa nào có mặt trong sân chơi ngày hôm ấy. Thế nhưng lời đồn rằng căn bệnh là do mấy tên người Ý mang tới khu Wickwick được lan truyền khắp cộng đồng. Vì cho tới lúc này, khu dân cư người Ý được ghi nhận là nơi có nhiều ca mắc bệnh bại liệt nhất trong thành phố, trong khi ở chỗ chúng tôi chưa có ca nào. Điều ấy khiến người ta tin những lời đồn là đúng đắn, rằng đám người Ý lái xe ngang qua thành phố chiều hôm ấy có ý định lây nhiễm cho người Do Thái bệnh bại liệt và chúng đã thành công. Mẹ của Bucky Canto mất khi sinh nở, và cậu bé xấu số được ông bà ngoại nuôi nấng trong một chung cư có 12 gia đình sinh sống trên phố Barclay, phía dưới đại lộ Avon. Đây là một trong những khu dân cư nghèo nhất thành phố. Cha của Bucky Canto, người cậu thừa hưởng được thị lực kém, là nhân viên kế toán ở một cửa hàng lớn trong nội đô và rất mê cá cược ngựa. Ngay sau khi vợ chết và con trai ra đời, ông bị buộc tội ăn cắp của chủ để trả những món nợ cá cược. Hóa ra, ông đã bắt đầu biển thủ ngay từ những ngày đầu đi làm. Ông bị giam 2 năm và sau khi được tha, không bao giờ trở lại Newark nữa. Thế chỗ cho người cha đó, cậu bé lúc ấy được gọi là Eugen, được dạy dỗ bởi ông ngoại. Đó là một người to lớn, dáng hình như gấu, làm luôn chân luôn tay, là chủ một tiệm tạp hóa trên đại lộ Avon, nơi cậu tới làm việc sau giờ học và suốt cả những ngày thứ bảy. Khi Eugen lên 5, cha cậu tục huyền, ông thuê một luật sư để dành đứa trẻ về sống với mình và người vợ mới ở thành phố cảng Pet Amboy. nơi ông có việc làm trong một xưởng sửa chữa tàu. Ông ngoại, thay vì mướn một luật sư cho mình, đã lái thẳng xe tới Peck Amboy. Ở đó, trong một cuộc xung đột, nghe nói cụ đã đe bẻ gãy cổ ông con rể một thời nếu hắn còn dám gây phiền nhiễu tới cuộc đời của Eugener. Kể từ đó, không ai còn nghe gì về cha của Eugener. Vì phải cùng ông ngoại khuân nhấc các sọt hàng trong cửa hiệu mà ngực và cơ tay của Eugener bắt đầu phát triển, và cũng do phải chạy lên, chạy xuống 3 tầng nhà vô số lần trong ngày mà cậu đã luyện rèn được đôi chân. Cũng từ tính gan dạ, dũng cảm của ông ngoại mà cậu học được cách chiến đấu với bất cứ trở ngại nào, kể cả việc sinh ra là con trai của kẻ mà ông ngoại đã gọi trong suốt cả đời mình là một kẻ ám muội. Eugener muốn trở thành một chàng trai cường tráng, giống hệt như ông ngoại cậu, và không phải mang cặp kính dày cộp. Nhưng đôi mắt cậu kém quá, nên buổi tối khi bỏ kính ra để lên giường đi ngủ, cậu chỉ thấy mờ mờ hình dáng vài món đồ vật trong phòng. Ông ngoại cậu, người chả hề bận tâm đến nhược điểm này, đã bảo thằng cháu đang đau khổ, lúc ấy lên 8 và bắt đầu phải đeo kính, rằng mắt cậu bây giờ nhìn rõ chẳng kém ai. Sau đó, chẳng còn ai đề cập đến chuyện ấy nữa. Bà ngoại Eugener, một người nhỏ bé và tốt bụng, sởi lời và chu đáo, là một bậc sinh thành hoàn toàn tương xứng với ông cậu. Bà can đảm chịu đựng chuyện buồn, dù vẫn khóc mỗi khi nghe nhắc đến người con gái mới 20 tuổi đã chết sau khi sinh nở của mình. Bà được khách đến cửa hàng rất yêu mến. Còn ở nhà, bà vừa làm không ngơi tay, vừa lắng nghe Life Can Be Beautiful, đời đôi khi vẫn đẹp, hay những vở kịch nhiều kỳ khác trên đài phát thanh mà bà rất thích. Chúng luôn làm thính giả run bắn người, âu lo với viễn cảnh của tai họa kế tiếp. Hằng ngày, trong vài giờ rảnh rang không phải lo việc cửa hàng, bà toàn tâm toàn ý lo cho Eugener, chăm sóc thằng cháu khi nó bị sởi, khi nó dỗi hờn và khi nó bị thủy đậu, giữ cho quần áo nó mặc luôn sạch sẽ và những chỗ rách được khâu vá, kiểm tra bài vở của nó xem đã hoàn tất chưa, ký sổ liên lạc của nó, đưa nó đến bác sĩ nha khoa để khám định kỳ. Những ngày ấy, một số ít trẻ nghèo phải đến đó, nấu cho nó những bữa ăn ngon, đủ chất và đóng học phí cho nó theo học giáo lý ở giáo đường Do Thái để chuẩn bị cho lễ trưởng thành. Để chống chọi với mấy căn bệnh lây nhiễm phổ biến nơi trẻ nhỏ, Eugener đã có được một nền tảng sức khỏe tốt, bộ răng khỏe đều tăm tắp và một thể chất mạnh mẽ. Chúng là kết quả của những chăm sóc mà bà ngoại dành cho cậu. Bà đã làm tất cả những gì mà thuở ấy người ta có thể biết được để giúp một đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Ông bà ngoại hiếm khi cãi cọ. Mỗi người đều biết cần làm gì và làm cách nào là tốt nhất. Mỗi người đều mong muốn làm sao để bé Eugener không quên những điều họ dạy. Ông ngoại luôn quan tâm đến sự phát triển cơ bắp của đứa cháu. Lúc nào ông cũng trong tư thế sẵn sàng trừ diệt bất cứ biểu hiện yếu ớt nào mà cậu thừa hưởng. Cùng với thị lực kém, từ người cha và dạy cháu rằng mọi nỗ lực quyết tâm nơi con người đều thấm đẫm tinh thần trách nhiệm. Lời dặn dò của ông ngoại không phải lúc nào cũng dễ tuân theo. Nhưng mỗi khi thấy Eugener đạt được những kỳ vọng của mình, ông không bao giờ dè sẻn những lời khen ngợi. Một lần khi mới 10 tuổi, Eugener bắt gặp một con chuột lông xám to tướng trong phòng kho mờ tối phía sau cửa hàng. Lúc thấy con chuột thập thò trong đống thùng các tông bỏ không mà cậu vừa giúp ông dỡ ra, thì ngoài trời đã tối đen. Phản xạ tức thời của cậu nhóc khi ấy dĩ nhiên là bỏ chạy. Nhưng rồi biết chắc ông ngoại đang ở đằng trước tiếp chuyện một khách hàng, cậu rón rén tới góc phòng lấy cái xẻng sâu lòng, nặng trịch, vẫn dùng để học cách xúc than cho vào cái lò sưởi trong cửa hàng. Nín thở, Eugener nhón chân tiến tới cho đến khi dồn được con chuột đang hoảng hốt vào một góc. Khi cậu nhóc giơ cao chiếc xẻng, con chuột ngóc thẳng người trên hai chân sau, hai hàm răng ghê sợ của nó nghiến chặt lại, đang chuẩn bị nhảy lên. Nhưng trước khi con vật có thể bật lên khỏi sàn, cậu đã nhanh chóng phang mặt dưới cái xẻng vào thẳng đầu con vật thuộc loại gặm nhấm, khiến đầu nó vỡ toác. Máu lẫn vụn xương và dịch não chảy xuống những kẽ ván sàn phòng kho. Eugener không sao nén nổi cơn nôn ọe chợt đến. Rồi cậu lấy lưỡi xẻng xúc con chuột chết lên. Nó nặng, nặng hơn là cậu hình dung, và khi nằm trượt trên xẻng trông to hơn và dài hơn lúc đứng trên hai chân sau. Lạ thay, không một bộ phận cơ thể nào, cả cái đuôi vô tri và bốn chân bất động, lại khiến Eugener biết chắc con vật đã chết như những cọng ria mảnh như cây kim dính máu. Với vũ khí giơ cao trên đầu, cậu không hề để ý tới những cọng ria nhỏ nhoi ấy. Cậu không hề để ý tới bất cứ điều gì khác ngoài hai từ giết nó, như thể ông ngoại đã lập sẵn công thức ấy vào trong đầu cậu. Chờ tới khi người khách cầm túi đồ rời khỏi cửa hàng, Eugener giơ chiếc xẻng ra phía trước với vẻ lạnh tanh để chứng tỏ mình không hề sợ sệt. Cậu cứ thế đi xuyên qua cửa hàng cho ông ngoại xem rồi bước tiếp ra ngoài. Tới góc đường, cậu nhóc rung rung cho xác con vật rơi khỏi xẻng, đẩy nó qua khung lưới sắt xuống cống. Trở lại cửa hàng, cậu lấy một cái bàn chải mòn, cục xà phòng màu nâu, mớ rẻ lau và một xô nước cọ sạch bãi nôn cùng với những dấu vết mà con chuột để lại trên sàn nhà, rồi rửa sạch cái xẻng. Sau thắng lợi này, ông ngoại chuyển sang gọi thằng cháu bằng biệt danh Bucky, 10 tuổi đeo kính. Với hàm ý ghi nhớ sự việc thể hiện bản tính kiên cường và gan góc, có nghị lực, có sức chịu đựng hơn người này của cậu. Từ một ngôi làng Do Thái ở Polis, Galicia, thuộc châu Âu, ông ngoại Sam Canto đã một mình di cư tới Mỹ vào thập niên 1880 khi mới chỉ là một đứa trẻ. Ông đã học được lòng can đảm trên những con phố New York, nơi ông bị vỡ mũi không chỉ một lần vì đánh nhau với những kẻ bài Do Thái. Những vụ bạo lực gây hấn như cơm bữa chống người Do Thái ở New York trong suốt quãng đời niên thiếu sống ở khu ổ chuột đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc hình thành nên quan điểm sống của ông Canto, và tiếp đó là của đứa cháu ngoại ông. Ông khuyến khích cháu biết đấu tranh bảo vệ bản thân với tư cách là một con người và là một người Do Thái, thấu hiểu rằng tranh đấu không bao giờ kết thúc, rằng cuộc sống là một chuỗi đụng độ khắc nghiệt. Một khi ta buộc phải trả giá thì ta trả. Cái mũi gãy nằm giữa mặt ông luôn là bằng chứng cho cậu bé thấy rằng cuộc đời này đã hoài công mà không sao đè bẹp ông cho được. Ông lão đã qua đời vì một cơn đau tim vào tháng 7 năm 1944. Khi 10 gã người Ý lái xe tới sân chơi và chỉ mình Bucky đơn thương độc mã buộc chúng thoái lui. Nhưng điều ấy không có nghĩa là ông ngoại không có mặt ở đó trong suốt cuộc chạm trán ấy. Một cậu bé mất mẹ từ lúc mới chào đời và cha thì ngồi tù. Một cậu bé mà trong ký ức tuổi thơ không hề có bóng dáng mẹ cha. Không thể nào tốt hơn khi có được ông bà ngoại, những người thay thế cha mẹ đã nuôi dạy cậu trở nên mạnh mẽ về mọi mặt. Cậu rất ít khi để cho ý nghĩ mồ côi cả cha lẫn mẹ dày vào mình, mặc dù điều ấy được ghi rõ trong lý lịch của cậu.